thọ hối dĩ thuộc đạo hành, hướng phục hãm nhân oan uổng, tổn hại trung lương. Hãm giả du hãm, hãm hại oan giả khuất giả, uổng giả tà khuất giả, trung giả kính sự trực hành, phụng công dòng từ, lương giả thiện giả, như thị ác nhân, tật đố hiền giả, hãm hại trung lương, kỳ nhân chi ngôn, tất xảo định bất trung, a dù thủ dinh, phỉ bán lương thiện, uổng hãm nhân phi tâm khẩu bất nhất, của dân tâm khẩu các gì, cơ ngụy đa đoàn. Đây là nói tội ăn trộm. Từ trong trộm cắp sản sanh rất nhiều tội nghiệp, đều là do tâm trộm cắp mà nảy sinh ra. Cho nên năm ác không phải chỉ đơn thuần phạm một loại, bất cứ một loại nào cũng đều kéo theo nhau rất nhiều ác nghiệp ở trong đó. Đây là một việc rất đáng sợ. Chỉ có Phật Bồ Tát nói về sự việc này một cách rõ ràng, nói thấu đáo thôi. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất định không thể có tâm niệm lợi dụng người khác. Sự việc tuy nhỏ nhưng nó là tâm trộm cắp. Tâm trộm này nếu như quý vị không chấm dứt nó, quý vị để nó tùy ý phát triển, tương lai có thể tạo thành tội nghiệp lớn. Bất cứ sự lợi dụng nhỏ nào, tâm niệm lợi dụng cũng không nên có, mới có thể giữ được giới trộm cắp. Kết tội của trộm cắp trong giới luật nhà Phật nói rất rõ ràng. Quý vị lấy trộm tài vật của một người thì dễ, tương lai quý vị trả nợ trả cho một người. Nếu như quý vị lấy trộm, ví dụ như khu vực nơi chúng ta đang cư trú, công trình công cộng của khu vực này là của tất cả những người trong khu vực này, đem tiền ra kiến tạo công trình công cộng, quý vị phá hoại nó, quý vị lấy trộm nó, vậy cái tội này là gì? Tất cả những người trong khu vực này đều là chủ nợ của quý vị. Quý vị trả nợ không phải trả cho một người, trong khu vực này có mấy trăm người, tất cả đều là chủ nợ của quý vị. Tương lai quý vị đều phải trả cho mọi người, quý vị xem có phiền phức hay không? Hiểu rõ được đạo lý này, như công trình công cộng của nơi này là chính phủ thiết lập, vậy là quý vị phải hiểu được. Ví dụ như điện thoại công cộng, quý vị lấy trộm nó đem về nhà để dùng, cư dân trong huyện đó, ở Trung Quốc một huyện lớn hơn 1 triệu người, hơn 1 triệu người này đều là chủ nợ của quý vị. Vì thế quý vị phải nghĩ đến, nếu như là của quốc gia xây dựng nên, sự xây dựng này dùng tiền thuế của nhân dân cả nước để xây dựng nên. Đồ vật tuy nhỏ, nếu như quý vị lấy nó đem về nhà để dùng, thì chủ nợ của quý vị chính là quốc dân trong toàn quốc. Những người nộp thuế này toàn là chủ nợ của quý vị, trả không hết. Trộm cắp là tội rất dễ phạm, vô ý hay cố ý đều rất dễ phạm. Nhưng quả báo sau này không thể tưởng tượng nổi. Trong giới luật Phật giáo nói vật của thường trú, đó là gì? Người xuất gia thật sự. Nếu như không phải thực sự xuất gia, hưởng thọ tứ chúng đệ tử nhà Phật, trong mười phương cúng dường, không làm sự nghiệp của người xuất gia thật sự, đây chính là giới trộm cắp. Ăn uống cư trú đi lại của người xuất gia từ đâu mà có? Là thập phương cúng dường. Vậy nhân số thì sao? Đếm không hết. Không chỉ là một trái đất này. Quý vị xem trong kinh Phật thường nói khắp pháp giới hư không giới, không biết có bao nhiêu vị Phật, Phật không biết có bao nhiêu học trò, không biết có bao nhiêu thiện nam tín nữ quy y cửa Phật. Cho nên đồ dùng của cửa Phật nhất định không được động đến. Động đến rồi, chủ nợ là khắp pháp giới hư không giới. Trong kinh Phật nói, quý vị phạm ngũ nghịch thập ác, tạo tội như vậy, Phật có thể cứu quý vị. Trộm của thường trú có khi nói là tăng kỳ vật, tức là đồ của người xuất gia dùng, Phật không thể cứu quý vị. Vì sao vậy? Chủ nợ của quý vị là khắp pháp giới hư không giới. Điều này nên biết.